không ca múa, đàn hát và đi xem nghe. Hát nhạc, ngâm thơ gọi là ca, vẫy lắc cánh tay, động chân gọi là múa. Thổi tiêu sáo, đánh đàn, chơi cờ song lục, cờ vây, gieo xúc sắc cá tiền. Nghề thuốc coi bói chiêm tinh, ném thẻ vào bình, bắn cung, đua ngựa, múa kiếm vân vân. Đều gọi là đàn hát, là việc mà người xuất gia cũng không nên làm. Đây là nói rõ ràng cho chúng ta, thứ gì gọi là ca múa đàn hát? Ca là ca hát, theo những giai điệu bài hát, bài thơ, có tiết tấu, khiến khởi lên sự yêu thích của người. Người xuất gia tu đạo là đoạn tình chấp. Quý vị ca hát, nhảy múa là giúp tăng thêm tình chấp. Tu hành là chuyển thức thành trí. Thức là vọng thức. Hễ những hoạt động gì mà làm tăng thêm vọng thức thì quý vị phải buông xả, thì quý vị mới có thể chuyển được thức thành trí huệ. Những loại ca hát như vậy đều là tăng thêm tình thức của quý vị. Múa là vẫy lắc tay, động chân như là múa ba lê. Những điệu nhảy của các nước phương Tây, thời cổ đại cũng có nhảy múa, vẫy tay, múa chân. Đó cũng thuộc về nhảy múa. Chúng ta đi đường cũng phải có oai nghi, không được lắc lư tay chân, vừa đi vừa nhảy. Như vậy cũng là thuộc về múa rồi. Thổi tiêu sáo, đánh đàn, chơi nhạc cụ, chơi cờ song lục, cờ vây là các trò chơi. Đánh cờ cùng người, những thứ như vậy đều không được chơi. Vì sao không được chơi? Vì quý vị suy nghĩ làm sao để chiến thắng đối phương. Đây là loại tâm đấu tranh, không tương ưng với đạo tâm. Người tu hành phải từ bỏ, không tranh với người. Tuyệt đối không có tâm thắng thua, tốt xấu. Loại tâm này là tâm của Atula. Gieo xúc sắc cá tiền, đây là trò cờ bạc, lại càng không được. Làm tăng thêm tâm tham, làm tăng tâm hiếu chiến hơn thua. Còn có nghề thuốc coi bói chiêm tinh, đó là bói toán. Trong quá khứ thì nghề thuốc và coi bói thường thường hợp lại là một. Không phải là nói các bác sĩ thầy thuốc hiện nay, bác sĩ thầy thuốc trị bệnh thì được. Quý vị thấy lão hòa thượng Hư Vân cũng biết trị bệnh, cũng trị bệnh cho người, đương nhiên là trị miễn phí, không lấy tiền. Nếu như lấy tiền là phạm giới rồi, là phạm điều giới thứ 10. Không giữ tiền vàng bạc, tính mạng, tính khỏe, xem tướng cho người cũng càng không được. Nên đôi khi chúng ta đến một số khu du lịch, thấy có một số người xuất gia đeo trang sức nói với quý vị, để tôi xem tướng, coi mạng cho bạn. Thì quý vị liền biết đó đều là người xuất gia giả, phạm giới rồi. Như thế nào là người xuất gia thật? Vận mạng đúng là có, nhưng chúng ta chân chánh tu hành thì có thể cải tạo vận mạng.
Như ông tiên sinh Liễu Phàm, quý vị thấy ông đã cải tạo được vận mạng của chính ông.
Vận mạng của người xuất gia cũng không nhất định. Vì sao? Tâm đạo của họ là vì để ra khỏi tam giới. Trời đất đều không thể trói buộc họ. Cho nên chúng ta phải khuyên người khác đoạn ác tu thiện, cải tạo vận mạng, mà không dùng coi mạng tính số, luận bàn về túc mạng của họ. Thật ra, đối với một người tu đạo thì vận mạng vốn không xác định. vì nó thường thay đổi. Hôm nay và ngày mai đã không giống nhau. Lúc trước tôi đưa ra thí dụ, có vị sa di vốn 7 ngày nữa sẽ phải chết rồi, nhưng vị đó đi đường đã cứu một đàn kiến, nên sau 7 ngày không chết, thọ mạng đã được tăng thêm. Quý vị nói sao có thể tính chính xác được? Vì vậy, vận mạng là ở trong tâm niệm của quý vị. Tâm quý vị là đoạn ác tu thiện, thì vận mạng liền đi lên theo hướng tốt. Nếu như một niệm trong tâm là ác, thì vận mạng liền đi theo hướng xấu. Ném thẻ vào bình, bắn cung đều thuộc về tính chất cờ bạc. Ném thẻ vào bình là một trò chơi giải trí khi uống rượu của thời xưa. Là ném thẻ như mũi tên vào trong một cái bình rượu. Xem ai ném vào được nhiều hơn thì người đó thắng. Bắn cung, đây là một trong sáu nghề của nhà Nho. Nhưng người quân tử bắn cung cũng là để khiêm nhường. Đây như là nghi lễ biểu thị tâm tốt vậy. Sau này bị biến thành bắn cung để hơn thua, hoàn toàn trái với tâm chế lệ của Thánh Hiền. Người xuất gia tránh bị chê cười thì cũng không nên làm những hoạt động đó. Hơn nữa, bắn cung có thể làm người chúng sanh bị thương. Người xuất gia từ bi không tiếp xúc với những thứ như vậy, cho nên không được tàn trữ vũ khí. Ngay cả là người tại gia, giữ ngũ giới, trì Bồ Tát giới đều không cho phép tàn trữ vũ khí. Quý vị tàn trữ vũ khí để làm gì? Quý vị không phải là dùng để hại người, hại chúng sanh ư? Đây là có tâm sát. Quý vị thấy Đại sư Hoằng Nhất, một đời Ngài trì giới cho tới già, hễ chữ mà có bộ đao đứng bên cạnh thì Ngài đều không nhẫn tâm viết. Bởi vì có bộ đao đứng bên cạnh là có vũ khí, mang theo sát khí trong đó, Ngài đều không viết những loại chữ đó. Có thể thấy được tâm từ bi của Ngài rất rộng lớn. Đua ngựa múa kiếm, đây đều là thi võ nghệ cùng với người. Người xuất gia đều không được làm, đó đều thuộc về đàn hát. Không được tự mình học tập thơ, vẽ, vì để nghiên cứu thơ mà học thơ, để nghiên cứu họa mà học vẽ. Đây đều là trở ngại phế bỏ đạo nghiệp. Trước khi xuất gia, quý vị học rồi thì có thể sử dụng, nhưng sau khi xuất gia rồi thì không được học nữa. Hơn nữa, không thể như sơn nhân thanh khách đi ngao du sơn thủy, sau đó mượn cảnh sông nước để bày tỏ cảm xúc của mình, làm thơ, làm văn. Những thứ ấy đều là trò tiêu khiển. Người tu đạo mà còn có thời gian để tiêu khiển ư? Một ngày 24 giờ miên miên mật mật để dụng công phu, từng khắc đều không gián đoạn, thì thời gian đâu mà tiêu khiển? Học văn chữ như sa di, người còn trẻ xuất gia, có thể cần phải học viết chữ. Viết chữ bằng bút lông, đây là nhu cầu tất yếu, vì quý vị phải viết văn, phải chép kinh, hoặc viết bút ký cho mình, vân vân. Chữ viết nhất định phải rõ ràng, ngay ngắn. Dùng kiểu chữ khải, từng nét đều viết thật nghiêm chỉnh, cũng là luyện tâm thành kính của mình. Nhưng cũng không thể vì để viết cho đẹp mà học tập nhà thư pháp, đi học tập các kiểu viết, làm mất nhiều thời gian cho việc đó. Theo đuổi những kỹ thuật nâng cao, như vậy sẽ trở ngại phế bỏ chánh nghiệp xuất thế. Quý vị phải ra khỏi tam giới lục đạo, đây là chánh nghiệp của quý vị. Quý vị lại đem nó phế bỏ đi rồi, làm như những người thế gian, theo đuổi những kỹ nghệ, đó là sai lầm. Ca múa tổn hại đạo tâm. Tôi có thể cử ra một ví dụ cho mọi người. Đây là trong kinh kể. Thời cổ, có 500 vị tiên nhân. Có một lần họ đang bay ở trên không. Chúng ta biết tiên nhân đều là tu đạo có thành tựu rồi. Giữa một cảnh quan rất đẹp, họ đã gặp một vị vua, đem theo những cung nữ đến đây để múa hát, tấu nhạc. Vả lại, vị vua ấy còn yêu cầu những cung nữ này khỏa thân khi múa hát. Và không có bất kỳ người đàn ông nào khác, vua rất hớn hở mà thưởng thức. Lúc đó 500 vị tiên nhân này bay ngang qua ở trên không, thì nghe được âm thanh ca hát của các cô gái ở dưới. Nghe hát rất hay, nên họ liền để tâm nghe những tiếng hát đó. Kết quả tâm họ bị nhiễm bởi tiếng hát, liền khởi lên lòng yêu thích. Đây là chưa có đến sanh khởi dâm dục, chỉ là yêu mến thôi, nhưng đó là một niệm phàm tình, thì khiến họ mất đi thần thông, nên họ từ trên không như con chim gãy đôi cánh, liên tiếp đều rơi xuống đất. Vị vua nhìn thấy, sao đột nhiên có người ở đây nhìn nghe trộm? Vua rất nổi giận, hỏi những tiên nhân, các ngươi là ai? Họ nói, chúng tôi là tiên nhân. Vua hỏi tiếp, các người có đạt đến phi tưởng định không? Tức là định của vô sắc giới. Họ nói, không có. Vua lại hỏi, các người có đạt đến sơ thiền không? Tức là thiền định của sắc giới. Họ cũng nói không có. Tức những tiên nhân này còn thuộc về dục giới, bởi vì họ còn có dục niệm, đối tình còn bị nhiễm. Vua liền nổi giận, các ngươi là dục nhân, các ngươi có dục vọng, các ngươi muốn đến đây để nhìn trộm. Vua rút gươm ra chém đứt hết tay chân của 500 tiên nhân. Đây là quả báo ngay trước mắt. Cho nên ca múa thực sự là trở ngại cho đạo nghiệp, là hại người. Thế nào là hoa mang? Hoa tức là đóa hoa. Có hoa giả, có hoa thật. Mang trên thực tế giống như các loại vòng hoa trang sức, có thể đeo lên trên thân được. Hoặc đeo vào cổ, dùng để chỉ tất cả đồ trang sức. Như người Ấn Độ cổ ưa thích đeo chuỗi anh lạc, người chúng ta thích đeo vàng bạc, đá quý, những loại trang sức như vậy. Hương là thứ gì đó có hương thơm. Như người xưa thường thường đeo túi hương. Còn người hiện nay dùng nước hoa cũng thuộc về loại này. Đánh phấn lên mặt là xoa dầu thơm, trát phấn. Tính người nữ thích dùng những thứ này. Sơn môi đỏ, đánh phấn, tất cả những loại mỹ phẩm này dùng để trang điểm chính mình. Những thứ ấy đều thuộc về thói quen của các nữ quý tộc lẳng lơ. Đây là người thế gian, nam nữ thế gian họ làm những việc này. Họ thích trang điểm làm đẹp chính mình, bao quát cả như khi tắm rửa. Dùng các loại sữa tắm thơm đều không được. Tôi nghe nói có một đứa trẻ tắm rửa bằng sữa bò. Mỗi lần tắm là 500 đô la. Đó cũng là thuộc về hương, thuộc về hưởng thụ, thuộc về theo đuổi cuộc sống xa hoa lãng phí. Người xuất gia không như vậy được, bởi vì nó làm tổn hại đạo tâm của quý vị. người xuất gia thì lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Triều nhà Đường có vị thiền sư Huệ Hưu. Ngài 16 tuổi đã xuất gia, thông tông thông giáo, chuyên tinh Hoa Nghiêm, mà trì giới cũng vô cùng tinh nghiêm. Ngài học tập luật tứ phần, đi khắp nơi để học tập luật tứ phần, nghe được hơn 30 lần. Cho nên người xưa học Pháp đều là chân thành, không phải nói đã nghe qua một lần, hai lần thì thôi. Người ta nghe hơn 30 lần. Phương tiện nghe kinh của người xưa còn không được như hiện nay. Hiện nay quý vị ở tại nhà chỉ cần mở máy tính, mở tivi lên là nghe được rồi. Người xưa thực sự muốn nghe Pháp phải hành cước, phải đi đường rất rất xa để thăm học. Cho nên nghe hơn 30 lần thì phải dùng mấy chục năm mới có thể nghe được hoàn chỉnh. Ngài sinh hoạt rất tiết kiệm, một đôi giày dùng hơn 30 năm. Khi đi trên đường, nếu như đất bằng hoặc đi trên cỏ, thì Ngài cởi giày để đi chân không, vì trân quý đôi giày. Đi trên đường núi, đường đá, để bảo vệ đôi chân thì Ngài mới mang giày. Y phục cũng một bộ dùng được mấy mươi năm. Đó là tích phước. Đây là người chân chánh tu đạo. Người ta hỏi Ngài, Ngài tuổi cũng lớn rồi, Ngài không cần phải khổ hạnh như vậy nữa. Ngài đáp làm sao? Đáp bốn chữ: tính thí nan tiêu. Tính là tính chúng, đàn tính, tức là tài sản của tính thí bố thí thì rất khó tiêu hóa. Như khi chúng ta ăn sáng, dùng trưa, thì xướng công lão hòa thượng cho chúng ta niệm bài kệ: tán tâm tạp thoại, tính thí nan tiêu. Nếu như chúng ta không thật tu đạo, tâm nổi vọng tưởng, tán tâm còn nói chuyện, ảnh hưởng người xung quanh, không thật để tâm trong đạo, thì quý vị tiếp nhận cúng dường của đại chúng, đó là tiêu thụ không nổi, gọi là một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di. Đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Quý vị đời này tu đạo không ra tu đạo, mà để sống thì quý vị cần có sự cúng dường của thí chủ. Điều này không xong, phải mang lông đội sừng. Mang lông đội sừng là làm gì? Là làm trâu, làm ngựa để trả nợ. Thời đó nhà vua hộ pháp, vua biết có vị thiền sư Huệ Hưu đạo hạnh cao như vậy, nên thỉnh ngài vào cung để làm quốc sư. Thiền sư liền lẩn tránh, tìm lý do để từ chối không nhận, không đi làm quốc sư, đem tất cả danh lợi đều buông xả. Còn có một vị thiền sư thông tuệ cũng đời đường, cả cuộc đời chỉ dùng một bộ đồ, tức là một áo dài, một cái chăn, một đôi giày. Y phục của ngài khâu đi vá lại chồng chất nhiều lớp vá, gọi là bá nạp y. Bị rách rồi thì đem nó khâu vá lại, vá thành nhiều lớp. Mùa đông cũng mặc đồ đó, mùa hè cũng mặc đồ đó. Đây đều là tấm gương rất sáng cho người tu hành.